Và vào giây phút này đó thì các con sẽ có 45 phút hỏi tự do, hoặc những nội dung liên hệ đến chủ đề của thầy nói, hoặc nội dung liên hệ đến các diễn giả mà ngày hôm qua và ngày hôm nay và ngày mai các con có cơ hội học, hoặc những vấn đề bế tắc tâm lý, rồi những nỗi khổ niềm đau, rồi tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, chính trị, xã hội, bất cứ cái gì tất tần tật trên đời các con có thể hỏi thầy. Những gì thầy biết thì thầy sẽ chia sẻ. Thầy cho một tràng vỗ tay thật lớn để khích lệ những người đặt câu hỏi đầu tiên. Thầy mời bạn đặt câu hỏi đầu tiên ở hàng đầu bên tay phải đây, đứng dậy nè để cho mọi người nhìn thấy mình ạ.
Cho xin hỏi quý thầy là nhân duyên nào đưa thầy đến với Phật pháp ạ? Nhân duyên nào đưa thầy đến với Phật pháp ạ?
À, đến với Phật pháp phải không?
Vâng.
Hồi nhỏ đó, gia đình thầy rất nghèo. Thầy có tinh thần tự lập. Cho nên năm 14 tuổi thầy đi bán đậu phộng rang. Và đứa bạn bán chung đó mới rủ thầy đi ngôi chùa tên là chùa Long Huê, cách nhà thầy 100 mét. Lần đầu tiên đặt chân vào chùa đó, thấy các chú tiểu dễ thương có cái chớp nhỏ ở bên tay phải của lỗ tai à. Thầy quyết định đi tu. Về xin bố, bố cự tuyệt. Về xin mẹ, mẹ khóc. 7 ngày đầu á, thầy tự mua cái nồi, nhưng mình tự đi bán mà, tự nấu thức ăn chay, ba thầy cấm. Mấy ngày sau sinh hoạt được, thầy trốn đi xin tất cả gần 30 chùa, cuối cùng mới được. Thì trường hợp đó đó, thầy tạm gọi là đi tu không có lý tưởng gì hết á, nhưng mà đi tu nhờ hạt giống kiếp trước mình đã từng tu rồi. Cho nên khi vào chùa lần đầu thì cái hạt giống đó nó sống lại, nó làm cho mình có cảm giác đây là cái nơi, cái nhà của mình, mình cần phải ở đây lâu dài. Vì thầy nhỏ con, cái giai đoạn mà thầy sinh ra là năm 69, Việt Nam á thì chưa độc lập, thời kỳ chiến tranh tàn khốc giữa miền Bắc và miền Nam với hai hệ ý thức, ý thức tư bản ở miền Nam, ý thức cộng sản ở miền Bắc. Từ năm 75 cho đến năm 90 đó là nghèo mạt riệp, đất nước chúng ta bị cô lập bởi Mỹ sau thời kỳ chiến tranh, bị cấm vận, ăn bo bo, rồi mua hàng hóa hợp tác xã phải sắp hàng, mỗi một hộ gia đình đó chỉ được là 1 ký muối, nửa ký đường, là mỗi ký thịt, phần lớn là thịt cá đuối. Nhưng mà thầy may mắn khi vào chùa mình cảm thấy nó hạnh phúc dữ lắm. Thì đó là nhân duyên dẫn đến điều mà thầy được gọi đó, đó là làm tu sĩ từ nhỏ, tức là may mắn hơn các con bây giờ. Thì trong cái khóa tu này đó thì thầy rất mong các bạn có trí thức lớn, có lý tưởng lớn. Ngoài cái mục đích chúng ta còn có lý tưởng sống, thì các bạn nên nghĩ đến việc phụng sự nhân sinh. Đối với người lý tưởng tiến trị đó, tức là làm thế nào để phụng sự đất nước và thương dân tộc, để làm cho dân tộc của mình đã thoát khỏi cái nghèo và trở thành là nước giàu và nước siêu cường. Chúng ta có quá ít các nguyên thủ quốc gia có não trạng đó, có tầm nhìn đó, có lối sống đó, có phụng sự đó. Phật giáo cần rất nhiều nhân tài, giỏi về đạo đức, giỏi về tri thức, giỏi về lý tưởng, giỏi về phương pháp phụng sự, dẫn đến hiệu quả phụng sự nhân sinh lớn. Nếu các con đã có lối sống bình dân, không đua đòi, không hưởng thụ, năng động, thích phụng sự, thính đóng góp, thì các con đã có phẩm chất của một người tu. Hãy suy gẫm về cái lý tưởng sống để phụng sự nhân sinh. Thì trong số hơn 600 các bạn trẻ là sinh viên có mặt tại đây, nếu có được chừng 1% làm việc đó thôi là đại phúc cho chùa rồi. Không biết các con có dám làm việc đó không ạ? Có gì đâu không dám làm. Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cơ hội làm vua để cho thành nhà tâm linh. Có làm được rồi, đăng ký nhà phần lớn của chúng ta là nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thì có gì đâu mà không dám không ạ? Nói chơi vậy thôi. Thì các con cố gắng đó. Nếu chúng ta có nhân duyên làm đệ tử tại gia thì hãy học cho thật giỏi, đầu tư cho thật tốt để có một tương lai tươi sáng, giải phóng cái nghèo cho gia đình mình, để đóng góp cho xã hội và góp vào phát triển đất nước. Đó là một Phật tử thuần thành. Nếu các con không hài lòng với các thành quả làm người tại gia, mà lớn nhất là gì? Được hạnh phúc và làm giàu, thì các con có thể nghĩ đến lý tưởng sống, đó là phụng sự dân sinh. Thì hãy chọn con đường đi xuất gia. Chùa thầy hiện nay đó đã có 40 thành viên, tức là các tu sĩ trẻ. Thì thầy Ngộ Hạnh đang đứng trước mặt các con đó là một giáo viên đi tu, giác ngộ được lý tưởng. Tại vì giáo viên thì truyền trao kiến thức, lập nghiệp, thì bây giờ trở thành thầy tu, truyền trao kiến thức chân lý, kỹ năng đạo đức, kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chúng ta đổi cái loại hình giáo dục từ giáo dục chủ nghĩa, giáo dục nghề nghiệp, trở thành là giáo dục đạo đức, giáo dục chân lý, giáo dục kỹ năng hưởng được hạnh phúc. Giá trị đó lớn hơn bội phần. Ở miền Bắc á, chúng ta có quá ít những người đi tu từ nhỏ, phần lớn đi tu từ trung niên và lão niên. Ở miền Nam á, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi đi vào chùa tu nhiều vô số. Sau một thời gian trải nghiệm đạo đức ở trong chùa, nếu các con cảm thấy là mình không phù hợp thì nó quá khó, đòi hỏi cái đóng góp quá lớn, các con có thể hoàn toàn không sao. Ít nhất là sống ở trong chùa những năm đó, các con học được đạo đức, học được chân lý, sau này làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm công dân, làm chính trị, làm doanh nghiệp, các con sẽ trở thành những người đạo đức chuẩn mực, đóng góp cho đất nước và cho dân tộc. Tại các nước Nam truyền như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, tất cả những người nam dù về sau này là làm vua, hoàng tử, bộ trưởng đều phải ít nhất trong một kiếp người đi tu một lần, tối thiểu là 3 tháng, trung bình là vài năm, sau đó hoàn tục trở thành những người lỗi lạc trong xã hội, họ tiếp tục được tôn trọng và trọng dụng. Ở tại Miến Điện đó, thì ngoài những người nam có truyền thống đó, tất cả những người nữ đều ít nhất một lần trong đời làm tu nữ 3 tháng cho đến 3 năm. Rồi sau đó mới ra lấy chồng, lập nghiệp. Đó là những truyền thống rất là cao quý. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có truyền thống này. Đi tu từ nhỏ là do hạt giống kiếp trước mình là tu sĩ. Đi tu từ tuổi trung niên hay là tráng niên hay là thanh niên là vì chúng ta giác ngộ được chân lý. Đạo Phật không khích lệ đi tu như câu chuyện Chuyện Tình Lan Già Đẹp. Các con có biết câu chuyện đó không ạ? Biết ạ. Điệp ơi cắt đứt dây chuông nhớ đừng cài thêm dây điện thoại. Đi tu mà sắc tình đi tu làm gì? Chúng ta phải có năng lực đạo đức lớn, lý tưởng lớn, phụng sự lớn. Đi tu chúng ta mới mang lại lời lạc cho nhiều người. Nhưng còn đi tu á, chỉ để an phận cho mình á, thì được gọi là ẩn dương đương Phật. Dương đây là cuộc đời, ẩn dương là trốn tránh cuộc đời, đi vào cửa Phật để mỗi ngày có 3 cửa cơm, niệm Phật, lại Phật, tụng kinh bái sám hết, uổng cả một đời tu, không có giá trị nhiều. Đức Phật giác ngộ chân lý ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80, là khi tuổi thọ trung bình vào thế kỷ thứ 6 trước đây là tới là 50. Mỗi ngày Đức Phật chia sẻ 5 bài chân lý, và 45 năm đó Đức Phật đã để lại 84.000 bài chân lý. Nhưng mà tiếc là bây giờ chúng ta chỉ còn được khoảng 38.000 bài thôi. Nói như thế thì chúng ta thấy là Đức Phật rất năng động. Nhập thế từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, Đức Phật đi vào các làng xã để chia sẻ chân lý. Mỗi một nhóm là 30 người, 50 người. Ngày xưa không có microphone như bây giờ. 3 giờ chiều Đức Phật quay về chùa, nghỉ ngơi nửa tiếng, Đức Phật tiếp quần chúng, giải quyết các vấn nạn khổ đau của họ. Sau đó Đức Phật hướng dẫn cho tăng đoàn, ni đoàn trong chùa. Tối Đức Phật tư vấn với đại chúng. Mỗi ngày Đức Phật ngủ có 3 tiếng thôi. Nhưng do vì Đức Phật giác ngộ, không còn mơ nữa, làm chủ được cảm xúc trước mọi hoàn cảnh, cho nên 3 tiếng đủ sức để phục hồi sức khỏe. Hồi chúng ta tối thiểu trung bình là cần 8 tiếng để ngủ. Mất hết 1/3 thời gian cuộc đời để dành cho ngủ rồi. 1/3 đó dành cho làm việc, 1/3 dành cho cá nhân và gia đình. Thời gian nó rắn ngủi đi vậy lắm. Cho nên á, dầu là chọn con đường lập nghiệp tại gia hay là đạo nghiệp xuất gia, thì các con phải cam kết tôi phải trở thành người hữu dụng. Còn cái phạm vi hữu dụng đó là ở gia đình mình, cộng đồng mình, quốc gia mình hay toàn cầu, nó tùy theo cái tầm nhìn lớn hay tầm nhìn nhỏ, phương pháp đúng hay là phương pháp sai. Đừng để cho cuộc đời chúng ta trôi qua vô ích. Được như thế đó thì không có gì phải nuối tiếc nữa hết á. Cho một tràng vỗ tay để tán dương bạn nữ.
Dạ con chào thầy ạ. Con muốn hỏi thầy một câu là con phải làm như thế nào để cha mẹ con được hạnh phúc ạ?
Câu hỏi đó rộng quá, lớn quá. Con có thể cụ thể hơn không? Cha mẹ con có cãi lộn nhau không?
Cha mẹ con không ạ.
Cha mẹ con có khổ nhau không? Ba có nhậu rượu không? Mẹ có bị thượng cắn chân hạ cắn tay không? Cha mẹ có bị trầm cảm không? Có bị buồn phiền không? Nếu không có điều đó thì cha mẹ con đã được hạnh phúc gì lo chứ nữa không? Để cha mẹ được hạnh phúc á, thì có 4 điều cần phải làm. Thứ nhất, khi còn là tuổi học sinh và sinh viên, các con hãy trở thành là con ngoan trò giỏi, tức là nỗ lực đúng phương pháp, nỗ lực hết mình, để cho cha mẹ hãnh diện tự hào có được một đứa con ngoan. Đó là báo hiếu á, thiết thực á. Thứ hai, ở cái tuổi tốt nghiệp và khi lập nghiệp, các con không nên tiếp tục dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ. Mặc dù các con được quyền tiếp nhận sự hỗ trợ tích cực, hỗ trợ vốn, hỗ trợ tri thức, hỗ trợ kinh nghiệm, hỗ trợ quan hệ xã hội và nhiều hỗ trợ khác, để tận dụng các hỗ trợ đó để thành công, thì làm được như thế, các con đã mang lại hạnh phúc cho cha mẹ rồi. Thứ ba, chia sẻ phước báo từ tiền lương và thành quả lao động chân chính của mình cho cha mẹ. Mặc dù cha mẹ phần lớn là không màng đến điều đó, nhưng nếu các con làm được điều đó thì cha mẹ thấy rất rõ là các con có hiếu, không chỉ về tinh thần mà còn vật chất. Thứ tư, có đóng góp lớn, có thành công lớn, có giá trị lớn cho xã hội, cho quốc gia, thì điều cha mẹ phần lớn đều muốn, đều hãnh diện tự hào. Thứ năm, nếu cha mẹ chưa là Phật tử, hãy nỗ lực bằng mọi cách để giúp cho cha mẹ làm Phật tử. Độ người thân là rất khó. Nếu cha mẹ là giới trí thức thì các con hãy tặng cho cha mẹ quyển cuốn sách như là những quyển kinh của thầy Dịch, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật căn bản. Thầy có đến 80 quyển sách và xuất bản sách của người khác khoảng 250 quyển. Các con giới thiệu đường link cho cha mẹ vào đọc. Thầy có làm cái app ở trong iPhone và smartphone. Chỉ cần gõ chữ Thích Nhật Từ ở trong cái mục tìm kiếm ở app, thì xuất hiện kinh sách Thích Nhật Từ, thì trong đó có 60 quyển sách miễn phí, có thể đọc thoải mái. Nghĩa là nếu cha mẹ là giới trí thức thì giới thiệu đạo Phật qua góc độ khoa học, xã hội học, đạo đức học, thì cha mẹ sẽ cảm thấy thích thú. Nếu cha mẹ là người vô thần, tức là không tin vào tôn giáo, chỉ tin vào triết học Mác-Lênin, thì giới thiệu triết học Phật giáo, các con có thể giới thiệu hai loạt bài giảng của thầy, đó là dẫn nhập triết học Phật giáo gồm có 18 bài, Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa gồm có 17 bài, hay là Phật giáo cho người bắt đầu gồm có 15 bài, và Google gõ những từ khóa đó sẽ ra hết. Thì giới trí thức vô thần đó sẽ bội phục Đức Phật rằng những vấn đề mà các Bác và Lenin nỗ lực làm trong thời đại của các ông ấy, Đức Phật đã nói trước mấy chục thế kỷ rồi, đã làm trước những ông ấy rồi và thành công hơn rất nhiều lần, chứ không dừng lại ở phương diện lý thuyết. Nếu cha mẹ khổ đau về cảm xúc thì giúp cha mẹ vượt qua để có tinh thần lạc quan, năng động, yêu đời. Nếu cho bạn nghiền phim kiếm hiệp, phim nhiều tập, phim tình cảm dài dòng như là tình cảm Trung Quốc, tình cảm Hàn Quốc hay tình cảm của Ấn Độ, thì khuyên cha mẹ từ bỏ chúng, tìm những niềm vui thay thế tích cực. Và nếu như mình không đủ sức làm việc đó thì nhờ các thầy các sư cô ở các chùa có kinh nghiệm làm việc này, chúng ta cung cấp những thông tin đó trước. Khi cha mẹ được dẫn đến thì các thầy các sư cô nói như là đi ở trong ruột của cha mẹ mình, thì tự động cha mẹ bội phục và nỗ lực làm theo. Đó là những cách thiết thực giúp cho cha mẹ được hạnh phúc ở kiếp này và tiếp tục hạnh phúc ở kiếp sau. Chúc con được thành công.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư và kính thưa các bạn khóa sinh, các bạn thanh thiếu niên Phật tử thân mến, thầy vừa đi dạo với phía dưới thì mới nhận được một câu hỏi có nội dung như sau: kính bạch thầy, con xin phép kính hỏi thầy, thầy hãy hướng dẫn cho con và các bạn sinh viên, học sinh ngày hôm nay khi bước ra khỏi hội trường có thể vận dụng bước đầu những điều thầy vừa dạy là gieo trồng phước đức. Ngay khi vừa bước ra cổng chùa, các bạn có thể áp dụng bước đầu cho đến sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là câu hỏi hay, có tính thực tiễn cao, có tấm lòng đáng trân trọng. Cho một tràng pháo tay nào. Phong trào sinh hoạt giới trẻ tại Việt Nam phát xuất từ hai ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là chùa Hoằng Pháp vào năm 2006, và thứ hai là chùa Giác Ngộ do thầy làm chủ trì cũng năm đó. Và phong trào câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ vận động các tăng ni trẻ theo học chương trình cử nhân khoa triết học Phật giáo do thầy làm trưởng khoa, và lúc đó đi về 32 tỉnh thành để giảng dạy Phật pháp và tình nguyện phụng sự nhân sinh ở những nơi xa xôi với các thành phố lớn. Và nơi đó đó phần lớn có chùa nhưng mà không có tăng ni, và có tăng ni thì không có người hướng dẫn. Sau 13 năm tồn tại đó thì phong trào giới trẻ đã có mặt ở nhiều tỉnh thành Việt Nam và đã rất thành công ở nhiều tỉnh thành của miền Bắc mà vốn rất là xa lạ. Vì miền Bắc đó, người ta có một cái câu thiệu chống phá đạo Phật: trẻ vui nhà, già vui chùa. Xúi dục đó, Phật tử ở miền Bắc đó, ở tuổi về hưu, nữ là 55, nam là 60 mới đi chùa. Còn đi chùa trước lứa tuổi đó được xem là có vấn đề tâm thần hoặc là không bình ổn tâm lý. Phật giáo dạy chết, bởi vì Phật giáo chỉ phục vụ cho người già, người bệnh và người nghèo thôi. Đặc biệt Phật giáo phục vụ cho mọi thành phần, trong đó có thành phần chính trị, thành phần doanh nhân, thành phần tri thức và thành phần giới trẻ. Thì giới trẻ của các bạn á, có nhiệt huyết nè, có năng lượng nè, có tri thức nè, và nếu biết quản trị thì vẫn có thời gian. Các bạn hãy tham gia vào các phong trào phụng sự và tình nguyện. Thứ nhất là các tỉnh đoàn, các thành đoàn. Tại mỗi trường đều có các hoạt động đó mà. Chúng ta hãy năng động tham gia. Quỹ thời gian của kiếp người là giống nhau, nhưng nếu biết quản trị thời gian thì cũng trong một ngày đó chúng ta làm được việc nghĩa, việc thiện, việc phúc. Các bạn có thể đến các chùa ở miền Bắc, nhất là những chùa mình tham gia sinh hoạt. Các bạn gặp các thầy trụ trì, các bạn lập ra các nhóm để làm công tác phụng sự. Thì mỗi ngôi chùa đó cần có 6 ban phụng sự tiêu biểu sau đây. Thứ nhất, ban truyền thông, làm công việc chụp ảnh, quay phim, dựng phim, quản lý trang web và tổ chức họp báo, đưa tin. Thì khóa tu như thế này mà không có truyền thông đó thì không thể tồn tại nổi. Vì phụng sự cho giới trẻ, các chùa phải bù lỗ. Dùng cái từ cho vui vui chút xíu, phải bù lỗ. Vì giới trẻ có tiền đâu đóng góp, chùa phải nuôi cơm, thậm chí là tặng kinh sách miễn phí, cho quà miễn phí, cho học bổng miễn phí để các bạn đến chùa chứ. Cho nên các chúng ta tham gia ban này để góp phần phát triển ngôi chùa. Thứ hai đó là ban tổ chức khóa tu, thì gồm có việc đưa đón các giảng sư, các thuyết trình viên ở nơi họ xuất phát và đến chùa, rồi sắp xếp làm sao chương trình cho được hấp dẫn. Rồi các bạn tham gia vào nhóm lãnh đạo, nhóm lãnh đạo trẻ, tài không đợi tuổi, nên đừng khinh thường mình, đừng mắc tự tin, và nêu cam kết là ai làm được việc tốt thì tôi cũng làm được như thế, ai thành công thì tôi cũng thành công như thế, để có cơ hội đóng góp. Thứ ba, ban hậu cần, gồm trang trí, thiết kế, rồi bếp núc, vệ sinh. Các bạn có thể tham gia làm các công việc đó ở những nơi chùa mà các bạn sinh hoạt, để góp phần phát triển ngôi chùa. Thứ tư là ban thư ký, tức là ghi chép sổ sách cầu an, cầu siêu, sự kiện tổ chức của chùa, các khóa tu của chùa, các cái sự kiện truyền thông của chùa. Thứ năm là ban hộ niệm, tham vào nhóm cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, tham gia vào các lễ cầu siêu cho người chết, rồi các ngày giỗ, các tuần thất, để giúp cho thân nhân của những gia đình này có thiện cảm với đạo Phật và trở thành Phật tử. Và cuối cùng đó là ban từ thiện. Các bạn có thể vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp tiền làm từ thiện với danh nghĩa ngôi chùa mà các bạn đang sinh hoạt. Thì tất cả những thứ này đó, sinh viên có đủ kỹ năng để làm, đủ kiến thức để làm, đủ thời gian để làm, mà không cần thiết mình phải có tiền. Đó là đóng góp một cách thiết thực. Các bạn có thể dạy ngoại ngữ miễn phí nếu các bạn giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc. Các bạn có thể dạy toán lý hóa văn sử địa miễn phí cho các thế hệ đàn em của mình trong những mùa luyện thi. Các bạn có thể tham gia tình nguyện ở một nơi nào đó để mang lại lợi ích cộng đồng. Các bạn có thể tham gia phong trào phòng xanh, phong trào chống ô nhiễm, phong trào kêu gọi giới trẻ sống tốt, sống lành mạnh, xa lánh ma túy, rượu bia, thuốc lá, hưởng thụ ăn chơi, đàn đúm. Các bạn có thể kêu gọi mọi người xa lánh các thói quen nghiện game, nghiện internet, nghiện Facebook, để đầu tư vào sự nghiệp và tương lai. Tất cả các việc làm đó không cần chờ các bạn trở thành gọi là những nhân vật đình đám trong xã hội. Ở lứa tuổi này các bạn vẫn có thể làm được, miễn là có tầm nhìn, có tấm lòng, có phương pháp. Nếu thiếu phương pháp, chỉ cần có tấm lòng là các bạn có thể học được từ kinh nghiệm thành công của các nhóm xã hội, nhóm nhân sự, nhóm tôn giáo. Ở trên mạng nó có đủ hết các kỹ năng này. Các bạn có thể vào trong trang web WikiHow. Nó có nhiều ngôn ngữ. Ai biết tiếng Anh thì vào WikiHow tiếng Anh. Ai biết tiếng Việt là Việt Nam mà biết tiếng Việt là thôi, thua rồi, thì vào WikiHow tiếng Việt. Các bạn chỉ đánh những từ khóa thì toàn bộ các kỹ năng sống, giá trị sống, kỹ năng viết lách, kỹ năng làm việc, kỹ năng làm giàu, kỹ năng vượt qua khổ đau, kỹ năng vượt qua khó khăn, hầu như tất cả những cái kỹ năng gì trên đời đó cũng có miễn phí ở trong WikiHow hết. Thay vì dành thời gian đi xem á, diễn viên điện ảnh, ca sĩ, thời trang, hoa hậu, chuyện thị phi, chuyện tàu lao, chuyện trên trời dưới đất, chuyện chính trị, chuyện chính em, các bạn hãy dành thời gian vào trang web để học kiến thức. WikiHow, Wikipedia, WikiCode, tức là những câu trích dẫn danh ngôn của các nhân vật nổi tiếng, để trang bị cho mình kiến thức và theo đó sống tốt, và nhất là kiến thức kinh doanh online để tạo ra tiền khi mình còn ngồi dưới ghế nhà trường. Chứ đừng phí thời gian quẹt Facebook, quẹt tin tức. Về tin tức ấy, các bạn chỉ cần tiêu thụ mỗi ngày trung bình 20 phút là đã đủ rồi, nhiều hơn là thừa, và đã làm cho các bạn phân tâm, mất phương hướng. Các hãng thông tấn lớn, thông tấn lớn như là BBC, CNN, AFP, AF, AP, ANK, Independent, v.v. Mỗi một tin tức, mỗi một ngày đó, tin tức thế giới chỉ có 5 phút thôi. Tổng thống Hoa Kỳ trải qua 45 đời, mỗi ngày đó được FBI điểm tin tức chính trị và tình báo thế giới trong vòng 10 phút. Đó là cái nhu cầu tối thiểu mà chúng ta tiêu thụ tin tức như đó đủ rồi. Mỗi ngày đó thầy mua 10 tờ báo, thầy chỉ cần liếc mắt qua những cái tiêu đề, xem cái tin tức nào mình cần coi thì tập trung vào, mà không liếc nhìn qua là mình biết là tình hình chung là như vậy. Tình hình chung nó nằm ở cái tiêu đề, nó nằm ở cái câu mở đầu và nằm ở câu kết luận. Còn cái chi tiết của nó đó thì cần thiết đó, thì mình mới đọc vào, và không á lướt bỏ qua. Tiêu thụ quá nhiều tin tức, các bạn sẽ trở thành cái người gọi là nói khoác, nói chuyện thị phi, nói chuyện tào lao. Hãy dành thời gian đọc sách, nghiền ngẫm các quy luật. Chúng ta sẽ trở thành người phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Và nhờ kiến thức đó, các bạn sẽ làm được tất cả mọi thứ và nhiều việc hữu ích cho đời. Thì rất mong các bạn sẽ trở thành những người tham gia vào các phong trào tu học, những người lãnh đạo, những người tổ chức, những người quản trị cho chùa, cho các tổ chức dân sự và xã hội. Thì cuộc đời của bạn sẽ lên hương từ đó, sẽ có giá trị từ đó. Mời câu hỏi khác.
Là em chót, em lỡ em chót gây ra một việc mà làm tổn thương người khác, và em cảm thấy dằn vặt và hối hận, thì em xin thầy là tìm cách vượt qua cái cảm giác này. Em xin hết.
Câu hỏi thể hiện người hỏi là một người có liêm khiết trí thức, người biết tôn trọng lương tâm, nhờ một cán cân công bằng đánh giá số người nhân cách những gì mình đã lỡ làm, mà hậu quả của nó đó là để lại nỗi khổ niềm đau cho những người thân, cho bạn bè và cho bất cứ ai chịu ảnh hưởng trực tiếp một cách tiêu cực từ các hành động hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc là qua cách ứng xử. Chủ đề tu của các bạn ngày hôm nay đó là sống không hối tiếc, phải không ạ? Lúc đầu thầy tính thuyết trình đề tài này, nhưng mà ban tổ chức yêu cầu thầy nói về gieo trồng mà phước đức. Thì các bạn lưu ý đó, hối và tiếc là hai chuyện khác nhau nha. Hối nói đủ là hối hận, tiếc á, gọi đủ là tiếc nuối. Sống không hối tiếc á, thì đã đúng được 50% và sai 50%. Một người không biết hối hận về những việc xấu mà mình đã lỡ làm hay cố ý làm á, là cái người rất xấu, rất tệ, rất dở, rất nguy hại, cần phải vượt qua. Còn không tiếc nuối là một điều tốt, nhất là những việc tốt mà các bạn đã làm, giúp người cứu đời, hy sinh, đóng góp, phụng sự, người ta có biết ơn các bạn hay không, các bạn không có tiếc nữa. Cái quả tốt đó nó sẽ trổ thôi, chuyện đã qua đó khép nó lại, không có tiếc nuối nữa. Phải khép lại quá khứ thì các bạn mới sống hạnh phúc ở hiện tại. khép lại cái cuộc tình đã qua thì các bạn mới mở ra một cái cuộc tình mới. Khép lại nỗi khổ niềm đau đã qua thì các bạn không dựng một cuốc mã sát chết khổ đau, sống lại, hâm nóng lại, tái hiện lại thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong đời. Cho nên không tiếc nuối là tốt, và nó phù hợp với triết lý hiện tại của Đức Phật. Phương diện thứ hai của triết lý hiện tại đó, đó là không lo lắng, không bất an, không sợ hãi, không khủng hoảng về những chuyện chưa xảy ra. Để tránh cái sự thiển cận thì các bạn phải có kiến thức nhân duyên quả, đầu tư đúng phương pháp, nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Kết quả như thế nào trong tương lai thì quan hệ chấp nhận như thế. Vì theo Đức Phật trong kinh Pháp Hoa, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, con người như vậy, điều kiện như vậy, xã hội như vậy, pháp luật như vậy, chính thể như vậy, thì kết quả là như vậy, muốn khác hơn cũng không được. Thì lo lắng làm gì cho nó mệt. Đó là học thuyết hạnh phúc ở hiện tại của Đức Phật. Thì chúng ta không nên tiếc nuối nè. Tiếc nuối đó là trái ngược lại với học thuyết đó, thì tự động chúng ta sẽ hâm nóng nỗi khổ niềm đau về những chuyện đã qua và tiếc hùi hụi những cái chuyện hạnh phúc mà bây giờ không còn nữa. Chúng ta sẽ đốt cháy hạnh phúc ở hiện tại. Còn không hối hận là một sai lầm. Nhất là hối hận về những chuyện xấu, chuyện tiêu cực, chuyện phạm pháp, chuyện không có ý nghĩa. Thì để vượt qua cái cảm giác hối hận này đó, các bạn cần lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, hãy mạnh dạn xin lỗi người mà bạn đã trực tiếp hay gián tiếp làm tổn thương. Xin lỗi chẳng những không phải là sự hèn nhát, mà là biểu hiện của một văn hóa ứng xử tích cực và cao quý. Các bạn nam lỡ làm tổn thương bạn nữ, hãy xin lỗi, vì nữ sống với cảm xúc nhiều. Khi được xin lỗi, các bạn nữ sẽ sẵn lòng tha thứ và cảm thấy là mình không bị thương tổn nữa. Khi lỡ lời hỗn hào với cha mẹ vừa lớn, các bạn hãy xin lỗi, vì mình nhỏ hơn mình xin lỗi dễ hơn. Cha mẹ sẽ rộng lượng, quảng đại, bao dung, tha thứ và bỏ qua. Cho nên không tự ái, không mắc cỡ, không ngại ngùng, hãy xin lỗi công khai. Dầu người được xin lỗi có chấp nhận bỏ qua tha thứ cho bạn không, đó là chuyện khác. Nhưng ít ra các bạn phải nhận thức đây là lỗi lầm, và các bạn cam kết là không tái phạm trong tương lai. Điều hai, nỗ lực chuộc tội. Xin lỗi mới giải tỏa được cái phần tâm lý của các bạn thôi, để các bạn không ra rứt nữa. Nhưng mà cái lỗi đó, cái tội đó vẫn còn y nguyên. Tội về phương diện luật pháp, lỗi về quan hệ dân sự và xã hội. Nguyên thủ quốc gia có thẩm quyền theo hiến pháp định và luật hình sự định được quyền ân xá vào những ngày quốc khánh, những ngày độc lập của đất nước, để tha tội cho người đó. Từ tử hình còn lại chung thân, từ chung thân còn lại 25 năm, từ 25 năm thậm chí có thể còn lại vài ba năm, từ vài ba năm có thể trắng án. Nhưng mà tội đó về phương diện luật nhân quả vẫn còn y nguyên. Các bạn phải hiểu rõ điều này. Cái lỗi mà các bạn gây thương tổn về quan hệ dân sự, làm cho người ta khổ đau, mất ăn, bỏ ngủ, xin lỗi rồi, người ta tha thứ rồi, nó vẫn còn, nó chưa hết đâu. Các bạn phải chuộc tội và chuộc lỗi đó bằng cách gieo vào cuộc sống này những giá trị đối lập với cái tội và cái khổ mà mình đã lỡ và cố ý làm ra. Ví dụ như một bạn nữ nào đó, do thiếu hiểu biết, do bị sức ép gia đình, lỡ mang thai và phá thai, kết thúc mầm sống, đó là nấm ruột của mình. Các bạn có xin lỗi cái mầm sống đó, con ơi tha thứ cho mẹ, thì cái tội đó vẫn còn y nguyên. Để chuộc tội thì các bạn phải hiến mô tạng, hiến thi thể cho y khoa, tham gia các hoạt động hòa bình, chăm sóc sự sống cho lúc nào từ hành động và sự sống của các bạn đã cứu sống được một người, thì cái tội giết người đó, một đơn vị sự đó kết thúc. Đó là điều nhân quả. Tiến trình của nhân quả là gì? Nó là sự lỗi trừ của các nhân đối lập nhau, các duyên đối lập nhau, cái còn lại là kết quả. Nếu một bạn nào đó tình nguyện hiến mô tạng và lỡ mình bị tai nạn giao thông, thi thể đó cứu sống được 6 người chẳng hạn, thì lỡ trong quá khứ mình giết 2 người, thì 2 người giết vẻ chết đó bị được bù trừ, và các bạn được 4 cái phước mang lại sự sống cho 4 người, các bạn sẽ hưởng ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Phải hiểu nhân quả là như thế. Do đó, sau khi xin lỗi phải chuộc tội chuộc lỗi bằng cái năng lượng hành động tích cực tương đương hoặc là lớn hơn, thì tội đó mới thật sự là hết. Còn luật pháp có thể tha thứ cho các bạn, nhưng luật nhân quả vẫn chưa hết. Thầy đưa một ví dụ. Ông Dutt, tổng giám đốc trại tù Khmer Đỏ, từ năm 1975 đến năm 79, ông ra lệnh giết là hơn 1 triệu người Khmer chỉ vì người ta không theo ý thức hệ cộng sản, giết trí thức, giết người đối lập, giết tu sĩ, phá hoại chùa chiền, xâm lăng Việt Nam. Tòa án của Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc đã xử ông ấy trong mấy năm qua. Hiến pháp và tội luật hình sự của Campuchia đã bỏ tội tử hình. Ông Dutt dầu tội lỗi như thế chỉ bị xử phạt 25 năm tù giam thôi. Thì hết 25 năm ở tù, ông ấy sẽ là trắng án hết tội. Ông ấy sẽ được phục hồi quyền công dân. Nhưng cái tội ra lệnh giết trực tiếp mấy chục ngàn người và gián tiếp cho 1 triệu người ở Campuchia đó, ông ấy phải chịu hàng trăm nghìn kiếp, cho đến lúc nào các cái hạt giống sự sống được ông ấy dung trồng bù đắp được với cái số lượng mà ông ấy đã giết thì mới hết. Chúng ta phải hiểu sâu sắc như thế về luật nhân quả để không dễ dãi bởi các hành động bất cẩn hay là vô ý mang lại tội lỗi về luật pháp hay là lỗi về dân sự. Điều thứ ba, thay vì chìm trong mặc cảm tự ti rằng là mình có lỗi rồi trừng phạt mình vô ích, các bạn hãy tự tin rằng là tôi sẽ có cơ hội làm mới, tôi sẽ trở thành người tốt hơn, tôi có thể làm mới ngay kiếp sống hiện tại này, không phải chờ sau khi chết. Đừng bao giờ rơi vào cực đoan, hễ đạp cức thì chặt chân. Có nhiều người rất cực đoan như thế, cái chân này vẫn phải cức, nó làm cho chân bị thối thì đi rửa chân, rửa bằng xà phòng này không được thì rửa bằng cái nước tẩy khác hết chứ. Các bạn đã lỡ có tội có lỗi rồi thì hãy nỗ lực thay thế bằng các hành động tốt. Rai rứt mặc cảm không giải quyết được vấn đề gì hết á. Tương tự, nếu các bạn là Phật tử, lại Phật, niệm Phật, nằm mơ thấy Phật so đảnh, phóng hào quang, tha thứ cho mình, cái tội đó vẫn chưa hết. Chúng ta phải giải phóng cái mặc cảm tâm lý đó và nỗ lực làm những việc tốt, việc thiện. Thì đó là 3 bước của sám hối. Thì mời câu hỏi cuối cùng một bạn nam đó, sau đó chúng ta sẽ kết thúc.
Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, thầy thì con có một câu hỏi này muốn thầy giúp đỡ con ạ. Tức là trong con thấy là những bạn sinh viên thì có những bạn là sống hướng nội và những bạn sống hướng ngoại. Vậy thì và những bạn đấy thì những cái kiểu sống đấy thì có những cách, những có ưu điểm và nhược điểm riêng. Thì có thầy có thể chỉ rõ cho con và các bạn sinh viên có thể hiểu rõ hơn những ưu điểm và nhược điểm và cách khắc phục nhược điểm được không ạ?
Câu hỏi này liên hệ đến tâm lý học, tâm lý ứng xử, tâm lý giao tế và cũng như là lối sống và nhân cách của bản thân, nó rất là rộng và nội hàm rất là to. Thầy trả lời vấn đắc như sau. Đối với các bạn có phong cách hướng ngoại đó thì dễ hòa nhập, dễ học hỏi, dễ tiến bộ, dễ có các mối quan hệ rộng, dễ thành công, dễ thăng tiến. Mặt trái của người có khuynh hướng hướng ngoại cực đoan đó là khi lập gia đình đó, khó giữ được hạnh phúc vì lo cho bên ngoài nhà nhiều hơn là trong nhà của mình, lo cho bạn bè, làng xóm, người dân nhiều hơn là vợ, chồng, con cái, anh chị em, cha mẹ ở trong gia đình. Giờ cần phải khắc phục, trở về với cái mức mà Đức Phật gọi là trung đạo, tức là vừa phải. Cái gì thiên cực, cái đó là có vấn đề. Mặt trái của những người hướng nội đó là đè nén và chịu đựng tiêu cực. Bị hàm oan thì không dám nói ra, bị ức hiếp thì cắn răng chịu đựng, bị chù dập thì hầu như là đè nén. Thương một người nào đó thì không dám mở lời, tới lúc mở lời thì ta đi lấy chồng, đi lấy vợ mất rồi. Hoặc là mình chăm sóc ai, thương ai, lo lắng cho ai, mình không chia sẻ được, người ta đâu cảm nhận được. Rồi mình buộc người ta cũng phải giống như mình làm một cái trò gọi là đón hay là trò thầy bói, làm sao chúng. Do đó người hướng nội khi khổ thì khổ nhiều hơn, khi hạnh phúc thì không biết diễn đạt. Thức chế tâm lý đó làm cho họ mệt mỏi, dễ chán nản, cô đơn, tuyệt vọng và rơi vào các chứng bệnh trầm cảm. Mặt tích cực của người hướng nội là có chiều sâu, lớn trước tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn, ít có va vấp, ít bợp chợp, không có chứng tỏ ta đây, không có tự hào tự đại. Họ rất là khiêm tốn, họ biết chính mình, họ biết lắng nghe, họ biết học hỏi, biết nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái đè nếu mà cảm xúc, nhất là cảm xúc tiêu cực, thì nó giống như cái bong bóng á, tới lúc nào đó nó sẽ nổ tung ra. Đối với các bạn nặng về hướng nội thì thầy khuyên á, đừng chứa đựng cô đơn, lo lắng, căng thẳng, khổ đau, giận hờn, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, thù dai, thù dài, thù dở, mắc cỡ dai, mắc cỡ dài, mắc cỡ dở. Cái gì dai dài là bằng dở, vứt bỏ nó vào trong sọt rác đi, nó không có giá trị để chúng ta lưu trữ ở trong kho tàng tâm và thái độ sống của mình. Thì các bạn sẽ nhẹ nhõm cõi lòng, chuyện qua rồi khép lại, đừng suy nghĩ, đừng đặt vấn đề tại sao. Những người hướng nội đó thường rơi vào chủ nghĩa xét lại, lúc mới nghe thì thấy hữu lý, sau đó xét lại tại sao anh ấy, cô ấy tốt với tôi. Rồi bắt đầu mình vẫn xét là động cơ, xét thái độ, xét nguyên nhân, xét diễn trình, xét hậu quả, rất nhiều cái rắc rối xảy ra. Tưởng tượng, suy luận, giả định đã làm cho chuyện nhỏ thành lớn, chuyện không có thành có, chuyện có thành không, rất là phức tạp. Mặt trái của người hướng nội đó là các giả định và tưởng tượng phần lớn nó không có đúng sự thật. Chúng ta phải tập truyền thông. Nếu mình hoài nghi cái điều gì đó, không thích cái điều gì đó, thì hãy truyền thông bằng miệng, bằng lời, nói vui vẻ, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, để lắng nghe người khác chia sẻ, tạo cơ hội cho người khác được biện minh, được giải thích, được trình bày. Đừng phán xử như quan tòa. Các bạn đã khổ về cảm xúc rồi, ứng xử đó sẽ làm cho người khác bị hàm oan, thì nỗi khổ niềm đau đó được nhân đôi, nhân lên lập phương và nhân lên gấp bội phần. Còn đối với người hướng ngoại đó thì thầy khuyên là hãy nỗ lực làm những việc cần thiết, những việc có giá trị. Các bạn có thể làm thời gian biểu 10 năm, 20 năm, 30 năm. Trong mỗi năm thì có 4 mùa xuân hạ thu đông, mỗi một mùa thì có 3 tháng, mỗi một tháng có 30 ngày. Mỗi một ngày thì các bạn sáng, trưa, chiều, tối mình làm cái gì? Tập thành thói quen làm việc với thời gian biểu. Tính ưu tiên là làm trước, thứ yếu là làm kế. Và không quan trọng có cũng được, không có cũng không sao. Chuyện qua rồi khép lại, không dây dưa, không lằng nhằng. Thì lúc đó các bạn sẽ không lao phóng ra bên ngoài đến độ là mất gốc, mất tình thân, mất tình thương, thậm chí là mất tình người. Đối với những người mà trên thực tế chúng ta phải ưu tiên họ như là khách hàng quan trọng nhất ở trong đời của mình, để mình cân bằng lại. Thầy nêu một cái câu chuyện có thật mà tất cả các bạn đã biết. Năm 2017, cuộc ly dị có tên gọi là ly dị văn minh, Civilized Divorce, giữa Tổng thống Putin và vợ của ông gắn kết 30 năm hạnh phúc và chung thủy. Tại một buổi hòa nhạc lớn có hàng ngàn người tham dự, có hàng trăm phóng viên truyền hình, truyền thanh và nhật báo và báo mạng, hai người vui vẻ và chia tay nhau. Lý do mà vợ ông Putin nêu ra đó là gì? Bà ấy là người hướng nội, là khi chồng tôi là người hướng ngoại. Tôi khác với tất cả các đệ nhất mệnh phụ phu nhân của thế giới là thích danh dự có mặt ở mọi nơi với chồng. Trước bao nhiêu cái sự thán phục của mọi người, trước bao nhiêu cái sự mong mỏi của nhiều chị phụ em phụ nữ, tôi thích ở nhà một mình, sống một mình để trải nghiệm cái hạnh phúc một mình. Họ đã chịu đựng nhau, một người thì hướng ngoại về chính trị và dành hết cái thời gian cho chính trị là Putin, một bên là hướng nội là vợ của ông. Hai lối sống đó đã nỗ lực gọi là chịu đựng nhau trong vòng 30 năm, cuối cùng phải khép lại đường ai lấy đi, không hờn trách nhau, không chửi bới nhau, không đấu tố nhau trên truyền thông. Và sau khi ly dị họ vẫn cho ta là bạn tốt của nhau. Cái đó được gọi là cuộc ly dị văn minh. Đó là hai thái cực sống. Thực ra không có gì là không thể. Dù là bận rộn với tư cách là nguyên thủ nước Nga, không có nghĩa là không có thời giờ cho gia đình mình. Nếu chúng ta biết quản trị thời gian và xéo sắp xếp, chấp nhận tính tương đối, có những chuyện chúng ta giao cho người trợ lý làm hết 80%, chúng ta chấp nhận kết quả 70% thay vì mình tự làm thì 10%, thì lúc đó chúng ta mới có thời gian cho gia đình mình, vợ chồng, con cái, người thân, các mối quan hệ xã hội mà mình trước đây đã từng có. Tức là hạn chế bớt đi cái hướng ngoại đó. Còn những người hướng nội thì cũng phải tập là làm quen với cái sự hướng ngoại. Chứ đừng nói là cá tính tôi như vậy, lối sống như thế vậy, số phận tôi như vậy, chấp nhận như vậy và không nỗ lực để kết quả cho là ly dị như vậy. Rất tiếc là hai người đã không nỗ lực từ hai cái cực đâu đó, lập một bên là hướng nội, một bên hướng ngoại, để có được cái sự là hài hòa, đồng hành và tu dưỡng nhau. Kết quả đó đã làm cho hàng tỷ người trên quả địa cầu này tiếc nuối vì họ ly dị, không phải vì ngoại tình, không phải vì cãi lộn, mà chỉ vì khác biệt hai lối sống thôi. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đối với vợ chồng Putin là vậy. Nhưng mà hàng triệu, hàng tỷ các cặp vợ chồng ly dị đừng đơn giản là chỉ thế thôi. Tranh chấp chia gia tài, tranh chấp các quyền điều hành như là vợ chồng cà phê Trung Nguyên, tranh chấp cái quyền nuôi con và nhiều cái tranh chấp khác bao gồm danh dự, không đơn giản là chỉ thế thôi đâu. Có khi trở thành kẻ thù nhau nữa, không nhìn mặt nhau, không muốn nghe tiếng nhau, một mắt một còn nữa là khác. Cho nên chúng ta đừng nghĩ vấn đề nó quá đơn giản đến độ mà khi hệ quả nó đến rồi đó, chúng ta có tiếc nuối và ân hận nó cũng không còn kịp nữa. Nên nhớ điều đó.
Do đó, theo Đức Phật, cái gì cực đoan, cái đó là khổ và có vấn đề, thì phải điều chỉnh trở thành là trung đạo, tức là vừa phải. Và đó là hướng giải pháp vấn đề của Đức Phật, gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo, gồm có 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Cho nên nếu áp dụng đúng như vậy đó, thì bao nhiêu vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân, ở phạm vi quốc tế, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân,
các bạn đều giải quyết êm đẹp được hết, không có khó. Ít nhất là ở phía bản thân mình. Còn những người cố chấp người ta đâu chấp nhận đâu. Chúng ta không còn cái quan trái với bất kỳ ai quan trái với mình nữa, là chúng ta ít nhất là thành công được 50%. Do đó, ai hướng nội nhiều thì hãy tập thích ứng, tập chia sẻ, tập truyền thông, đừng mắc cỡ, đừng ngại ngùng, đừng e lệ. Ai hướng nội nhiều quá thì phải giảm bớt thời gian cho gia đình mình. Nhất là trong quan hệ vợ chồng á, người Việt Nam mình có câu rất hay. Khi ai hỏi vợ và chồng mình đang đi vắng á, thì người còn lại sẽ trả lời là nhà tôi hai hôm sau mới về. Chứ đâu ai có trả lời là ngoài đường tôi hai hôm sau mới về đâu à, phải không ạ? Chúng ta kỳ vọng chồng mình là phải người ở nhà, chứ phải người ở ngoài đường hay là ở công ty. Đó là một khái niệm rất hay. Ta nhắc nhở cái vai trò trong hôn nhân là phải xây dựng tổ ấm ở nhà, hệ quy chiếu đó ở nhà. Công việc xã hội đó là có thêm càng tốt, không có cũng không sao. Còn người có lý tưởng sống thì dĩ nhiên chúng ta phải chia thời gian cho lý tưởng sống để phục vụ nhân sinh nè. Nhưng phải trên nền tảng là phục vụ gia đình mình nữa, chứ không nên cực đoan. Thì thầy chúc các bạn trẻ cố gắng siêng năng đến tham dự các khóa tu được tổ chức tại chùa Hoàng Bà. Một số khác cũng ở tỉnh Hưng Yên này đã có thể đến tham gia khóa tu ở chùa Hoàng Xá, cách đây có vài cây số thôi. Và cố gắng là đừng bỏ quên các thực phẩm tinh thần, đó là chân lý Phật và đạo đức Phật. Thì điều đó rất là tốt cho tương lai của các bạn và hạnh phúc hiện tại, bây giờ và tại đây. Thì để tìm hiểu thêm các bài giảng của thầy đó, các bạn có thể vào Google có tên của thầy đó, Thích Nhật Từ. Thầy có 5.000 bài giảng về các chủ đề khác nhau. Các bạn chỉ đánh một từ khóa nào đó bên cạnh chữ Thích Nhật Từ. Nếu thầy đã chia sẻ rồi, đang có trên YouTube rồi đó, thì lập tức nó xuất hiện. Các bạn chịu khó mở ra nghe, biết đâu trong những nội dung đó các bạn đã tìm ra được các giải pháp cho các vấn nạn mà mình đang tìm hướng giải quyết. Thì đó là rất tốt mà không tốn tiền. Chúc các bạn được an lành